Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX Gains Apply.
Là một cầu thủ lão thành khi tham dự 78 trận đấu của đội tuyển rugby nổi tiếng của Úc là Wallabies, cựu thú quân David Pocock hiện quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu. Chiến dịch đó có tên là Cool Down, quy tụ các danh tài thể thao Úc với hơn 300 người đã ký văn bản kiến nghị nhằm kêu gọi đẩy mạnh việc hạ thấp mức thải khí của nước Úc. Ông tin rằng với danh tiếng mạnh mẽ về thể thao của Úc cũng có thể dẫn đến hành động mạnh mẽ không kém về biến đổi khí hậu.
Chúng ta có thể làm tương tự đối với khí hậu, dù là một nước nhỏ. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể dẫn đầu và sẽ nhận được những thắng lợi từ hành động mạnh mẽ, cũng như sẽ đi theo con đường đó.
Hồi đầu năm nay, nước Úc bị xếp hạng cuối cùng trong số 193 quốc gia trong phúc trình hành động của Liên Quốc nhằm đối phó với biến đổi khí hậu. Giám đốc Viện Biến đổi Khí hậu thuộc Đại học Quốc gia Úc là ông Mark Howden cho biết nước Úc có cơ hội leo cao hơn trong bảng xếp hạng.
Đó là chọn lựa của nước Úc liệu chúng ta có muốn trở thành người lãnh đạo hay liệu chúng ta chỉ cầm đèn đỏ thôi. Vào lúc này liên quan đến các hoạt động, không may chúng ta đứng ở cuối bảng chứ không phải là người lãnh đạo ở đây.
Con số danh thủ thể thao trong chiến dịch Cool Down bao gồm ngôi sao bóng bầu dục AFL là Lance Franklin cũng như tay bơi đoạt huy chương vàng Thế vận hội là Kate và Ponte Campbell. Còn ngôi sao bóng ném là Liz Ellis là cựu thủ quân cho đội tuyển quốc gia cho biết ý tưởng về việc nước Úc đứng cuối bảng qua vấn đề biến đổi khí hậu đã khiến cầu thủ này quan tâm đến.
Là một người dân Úc, tôi không cảm thấy dễ chịu khi ngồi chết dí ở cuối bảng. Đây là những gì tôi nghĩ với tài nguyên lớn lao sẵn có, ánh nắng mặt trời cùng năng lượng gió. Nước Úc có thể là một nhà lãnh đạo trên thế giới.
Khi Ủy ban Liên Chính phủ về khí hậu ra tín hiệu đỏ hồi đầu tháng này, dự đoán nhiệt độ trái đất sẽ tăng 1,5 độ. Vào năm 2030. Tuyên bố một ngày sau khi bản phúc trình được công bố, Thủ tướng Scott Morrison cho biết nước Úc sẽ hành động về phần mình.
Chính phủ không cần thêm động lực về sự cần thiết phải hành động. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang thực hiện. Đó là lý do vì sao chúng tôi đã đầu tư 20 tỷ đô la trong 10 năm tới vào công nghệ biến đổi điều này. Không có mối tương quan trực tiếp giữa hành động mà Úc thực hiện và nhiệt độ ở Úc. Tôi không nghĩ là có ai đang gợi ý điều đó. Nhiệt độ ở Úc được xác định bởi những gì đang xảy ra trên khắp thế giới. Tất cả chúng ta đều hiểu điều đó. Thế nhưng Úc phải là một phần của vấn đề và đang thực hiện như một phần của chuyện đó.
Trong khi đó, ông Pocock cũng hiểu rằng các ngôi sao thể thao cùng nhau ra một thông cáo chung về biến đổi khí hậu. Việc này có thể khiến một số thành phần trong cộng đồng giận dữ vì họ tin rằng thế giới phát triển đã và đang làm đủ để chiến đấu chống lại hậu quả của việc thải khí.
Là các lực sĩ, chúng tôi hiểu rằng có người bảo là hãy lo chuyện thể thao đi. Thế nhưng chúng tôi có gia đình, chúng tôi yêu mến cộng đồng và muốn cho thế hệ sắp tới của nước Úc có cùng cơ hội như chúng tôi. Vì vậy chúng tôi hy vọng chuyện này sẽ thêm vào áp lực lên chính phủ. Hãy thực sự hành động vì quyền lợi tốt nhất cho mọi người dân Úc, chứ không chỉ một số nhỏ chính trị gia hay các công ty khai thác nhiên liệu hóa thạch.
Cậu Mark Howden cũng là phó chủ tịch của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu cho biết công việc trước mắt là hết sức lớn lao.
Chúng ta phải đạt được mức thải khí bằng không vào năm 2050 và thực sự giảm bớt đáng kể hiệu ứng nhà kính với các loại khí như là methane. Vào lúc này chúng ta không ở trong vị trí gần với mức thải khí bằng không tại Úc vào năm 2050.
Và nếu thế giới không để ý đến những lời cảnh cáo của các nhà khoa học, các danh thủ thể thao hàng đầu tại Úc cho biết điều này không chỉ có họ là phải trả giá cho chuyện này.
Đó không chỉ là các môn thể thao chuyên nghiệp mà cả thể thao địa phương sẽ bị ảnh hưởng bởi vì nhiều câu lạc bộ không có nguồn lực để thích ứng. Chúng ta từng thấy các câu lạc bộ vất vả trong việc trả tiền bảo phí gia tăng do nạn hạn hán, cháy rừng và lụt lội. Đó là những gì sẽ ảnh hưởng đến mọi người dân Úc tại thành thị cũng như nông thôn. This is something that's going to affect all Australians in cities and in regional areas.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.